Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2016. Báo cáo nhân quyền mới nhất nói Việt Nam hạn chế nghiêm trọng các quyền chính trị. Phúc trình này cũng cho biết các tổ chức khủng bố và những tổ chính phủ độc tài trên toàn thế giới đều đang vi phạm nhân quyền.
The most widespread and dramatic violations in 2015 were those.
Theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Trung Đông là nơi nhân quyền bị vi phạm sâu rộng nhất. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ tiết lộ tuần tra chung với Philippines ở Biển Đông. Trung Quốc trả miếng Mỹ về báo cáo nhân quyền. Vụ máy bay Nga lượn trên tàu chiến Mỹ ở biển Baltic, Nga nói đã chấp hành mọi biện pháp an toàn.
Việt Nam và Trung Quốc khẩu chiến về chiến đấu cơ trên Biển Đông. Nguyễn Trung và An Tôn sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ cập nhật đến quý vị những hoạt động tập trận chung mới nhất trên Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày hôm nay tiết lộ quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành tuần tra chung ở Biển Đông với Philippines và đang gia tăng sự hiện diện tại đây với các lực lượng và thiết bị luân phiên. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila với người đồng cấp Philippines, Bộ trưởng Carter cho hay cuộc tuần tra chung ở Biển Đông được tiến hành hồi tháng trước. Các quan chức quốc phòng cho biết một cuộc tuần tra chung thứ nhì đã hoàn tất đầu tháng này. Một giới chức quốc phòng cho hay Philippines là nước thứ hai sau Nhật Bản mà lực lượng Hoa Kỳ thực hiện các cuộc tuần tra chung trên biển. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Walter Gasman cho biết tại cuộc họp báo rằng các chuyên gia hoạch định của chúng tôi đang điều nghiêng phương thức để biến những cuộc tuần tra chung này thành một phần trong các hoạt động thường kỳ. Loan báo được đưa ra giữa lúc Hoa Kỳ và các nước khác đang tỏ ra quan ngại về các hành động hung hăng của Trung Quốc tại các vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và đã bồi đắp khoảng 1.200 hectare diện tích đảo nhân tạo trên vùng biển này. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền một phần ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố các quan ngại về an ninh hàng hải trong khu vực là do hành vi của Trung Quốc chứ không phải do Mỹ. Ông Ash Carter nhấn mạnh, chúng tôi đang cố gắng hạ giảm căng thẳng tại đây và việc này không nhằm khiêu khích bất cứ điều gì.
Phúc trình nhân quyền năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng sự tàn bạo của các tổ chức khủng bố và những xã hội dân sự bị các chính phủ đối xử thô bạo là những vấn đề chính trên toàn thế giới. Tuy nhiên, phúc trình cũng nêu lên những dấu hiệu tiến bộ. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Nai Kitching của đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ.
Chiến dịch của nhà nước Hồi giáo tiêu diệt những sắc tộc thiểu số tại Syria và Iraq, cuộc khủng hoảng người tị nạn tại châu Âu và Trung Đông, việc đàn áp những tổ chức xã hội dân sự là những sự kiện làm cho năm 2015 trở thành một năm u ám cho nhân quyền. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nêu rõ những sự vi phạm nhân quyền trầm trọng.
The most widespread and dramatic violations in 2015.
Những vi phạm nhân quyền sâu rộng và trầm trọng nhất trong năm 2015 xảy ra tại Trung Đông. Đây là nơi mà sự hội tụ của các tổ chức khủng bố và cuộc xung đột Syria đã gây nên những nỗi thống khổ hết sức to lớn.
Phúc trình nêu lên những vụ tàn sát khủng khiếp do các tổ chức cực đoan bạo động tại châu Phi gây ra và nhấn mạnh rằng cai trị tốt là giải pháp để ngăn chặn những tổ chức hiếu chiến như Boko Haram và Al-Shabaab. Những chính phủ, trong đó có Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran và Cuba, bị cáo buộc sách nhiễu và nhắm sự tấn công vào giới truyền thông, xã hội dân sự và những người chỉ trích. Tuy nhiên, cũng có tiến bộ, Ngoại trưởng John Kerry nói.
Chúng tôi thấy có những tiến bộ dân chủ quan trọng tại những nước như Tunisia, Nigeria, Sri Lanka và Miến Điện, dù mỗi nước đều có những thách thức cần phải vượt qua. Nhưng chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các nước này trong những nỗ lực để giúp họ ứng phó với những thách thức này.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski nói với đài VOA rằng phúc trình nhân quyền giúp Washington quyết định chính sách ngoại viện.
You can be certain that wherever we have credible evidence that a unit.
Quý vị có thể tin chắc là khi nào chúng tôi có chứng cứ đáng tin cậy là một đơn vị hay một cá nhân của một lực lượng an ninh nước ngoài vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Chúng tôi không và sẽ không trợ giúp những đơn vị và những cá nhân như vậy.
Một số quan sát viên nói vấn đề nhân quyền nên có những ảnh hưởng mạnh mẽ hơn trong việc hình thành chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Bà Sarah Morgan, Giám đốc Văn phòng Washington của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch, cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng một trong những mối quan tâm của Tổ chức Human Rights Watch chúng tôi là mặc dù phúc trình này là vô cùng chính xác và rõ ràng về những gì đang xảy ra tại các quốc gia này. Phúc trình này không được sử dụng theo một phương cách đáng lẽ ra phải được sử dụng.
Được thực hiện theo đòi hỏi của Quốc hội Hoa Kỳ, đây là năm thứ 40 chính phủ công bố phúc trình nhân quyền thường niên.
Cũng liên quan tới phúc trình nhân quyền, Trung Quốc tố cáo là nhân quyền của Mỹ đang thụt lùi do tình trạng bạo hành nơi cảnh sát, bạo lực súng ống bừa bãi và tình trạng chi phối tiền bạc trong chính trị. Bắc Kinh hôm nay đưa ra tố cáo này trong bản phúc trình thường niên do Quốc vụ viện Trung Quốc thực hiện, đáp lại việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm trước công bố báo cáo hàng năm về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Phúc trình của Trung Quốc, ngoài việc tố cáo vi phạm nhân quyền ở nội địa nước Mỹ, còn tố cáo là Hoa Kỳ vi phạm nhân quyền ở nước ngoài, gây ra vô số trường hợp tử vong nơi thường dân tại Iraq và Syria, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và các vụ chính phủ Mỹ nghe trộm các cuộc điện thoại của công dân nước ngoài. Đa số các thông tin nêu ra trong phúc trình của Trung Quốc được lấy từ nhiều cơ quan truyền thông khác nhau của Mỹ. Báo cáo của Trung Quốc viết rằng, nếu Mỹ không chịu tự cầm gương soi lấy mình trong lĩnh vực nhân quyền, thì các nước khác phải có trách nhiệm soi rọi ra ánh sáng việc này. Một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo Washington dùng chiêu bài nhân quyền để can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác. Trong phúc trình nhân quyền thường niên 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington tố cáo là tại Trung Quốc trong năm qua, tình trạng đàn áp nhân quyền gia tăng rõ rệt, chống lại các cá nhân, tổ chức tham gia cổ suý cho các quyền dân sự và chính trị. Và thực trạng đàn áp này đặc biệt nghiêm trọng trong cộng đồng pháp lý. Nhân quyền là nguồn gây căng thẳng ban giao hai nước Mỹ-Trung trong nhiều thập niên qua, đặc biệt sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc từ sau cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào người biểu tình ủng hộ dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Chính phủ Bắc Kinh khoe rằng đã đưa hàng triệu dân thoát cảnh nghèo đói nhờ sự phát triển kinh tế nhanh chóng.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Bob Corker, dọa sẽ giảm tài trợ cho Liên Hợp Quốc vì những hành vi sai trái của các binh sĩ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên đài VOA tại Quốc hội Mỹ và trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.
Tại cuộc điều trần hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Bob Corker nói rằng những hành vi sai trái của các binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã xảy ra, mà không bị kiềm chế trong một khoảng thời gian quá lâu.
The UN is I think in great jeopardy.
Tôi nghĩ rằng Liên Hiệp Quốc đang đối mặt với một mối rủi ro rất lớn là những sự trừng phạt nghiêm khắc nên được áp dụng đối với họ, nên ngừng cung cấp ngân khoản cho họ, bởi vì họ thiếu khả năng, họ không quan tâm, họ không lo giải quyết vấn đề. Đã 10 năm rồi mà họ vẫn tiếp tục để cho việc này xảy ra.
Ông Corker và các thượng nghị sĩ khác tức giận vì một loạt những cáo giác về xâm hại tình dục, hầu hết là ở Phi Châu, chống lại các binh sĩ và cảnh sát Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ đóng góp khoảng 1/4 của 8 tỷ đô la cho ngân sách gìn giữ hòa bình hàng năm của Liên Hiệp Quốc. Một viên chức cấp cao của vụ tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ, đại sứ Tracy Ann Jacobson, cho biết như sau tại cuộc điều trần ở Thượng viện Mỹ hôm thứ Tư.
20 trials in the Democratic Republic of Congo that government is.
Chính phủ của nước Cộng hòa Dân chủ Congo đang tiến hành 20 vụ xét xử nhắm vào các binh sĩ duy trì hòa bình bị tố cáo xâm hại tính dục. Cộng hòa Nam Phi cũng có một phiên tòa của tòa án quân sự tại chỗ đang diễn ra. Cho nên chúng tôi bắt đầu thấy những hành động đã được thực hiện ở những nước biết được là chúng tôi biết họ đang làm gì. Chúng tôi biết những binh sĩ đó từ đâu đến và chúng tôi tiếp tục rọi chiếu ánh sáng vào những vấn đề này.
Trong một bản phúc trình hồi tháng trước, Liên Hiệp Quốc thừa nhận rằng những tố cáo về xâm hại tính dục đã gia tăng trong năm 2015, bất chấp chính sách tuyệt đối không dung thứ. Binh sĩ gìn giữ hòa bình bị tố cáo trong 69 vụ và 30 nhân viên dân sự của lực lượng duy trì hòa bình cũng bị tố cáo. Trong số các nạn nhân của những vụ này có nhiều trẻ em. Hơn phân nửa những vụ tố cáo là nhắm vào hai phái bộ của Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo. Hôm qua, Tổ chức Thế giới Không có bệnh AIDS cho biết là họ có thông tin về 41 vụ xâm hại tính dục khác nữa mà các binh sĩ duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi bị tố cáo là đã phạm. Phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric không xác nhận con số đó, nhưng ông nói rằng ông sẽ không ngạc nhiên khi thấy con số của những vụ án được báo cáo gia tăng đôi chút. Ông cho biết Liên Hiệp Quốc có thái độ rất nghiêm túc đối với những tố cáo như vậy và đang tiến hành những cuộc phỏng vấn cặn kẽ với các nạn nhân. Liên Hiệp Quốc đang thực hiện 16 sứ mạng duy trì hòa bình trên thế giới với sự tham gia của hơn 100.000 binh sĩ và cảnh sát thuộc 122 nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@iphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Trung khẩu chiến về chiến đấu cơ. Việt Nam mạnh mẽ phản đối Trung Quốc sau khi có tin Bắc Kinh điều 16 máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa, trong khi Trung Quốc nói Hà Nội cho chiến đấu cơ Nga bay ngang qua Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm nay nói rằng việc Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và đe dọa trực tiếp đến hòa bình ổn định của khu vực. Ông Bình cũng kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, đưa các máy bay chiến đấu ra khỏi khu vực này và không tái diễn các hành động tương tự. Phía Trung Quốc chưa có phản ứng gì trước tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trước đó, báo chí quốc tế dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Trung Quốc đã đưa 16 chiến đấu cơ ra đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa hôm 7 tháng 4 và đây được coi là đợt triển khai lớn nhất của Bắc Kinh ra Biển Đông. Trong khi đó, cùng ngày, tờ Nhân dân Nhật báo điện tử của Trung Quốc đưa tin Hải quân Việt Nam vừa đưa ra một số hình ảnh cho thấy máy bay chiến đấu Su-30 sản xuất ở Nga bay trên khu vực quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Tờ báo do nhà nước quản lý này nói rằng từ các hình ảnh có thể thấy rõ ràng đường băng và những tòa nhà trên đảo. Nhân dân Nhật báo cũng lên tiếng cáo buộc Việt Nam chiếm giữ trái phép một số đảo ở Trường Sa. Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội và Bắc Kinh khẩu chiến. Sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình năm ngoái, đôi bên đã nhiều lần lời qua tiếng lại, không còn kiêng nể như trước. Cũng liên quan tới Biển Đông, về thông tin Việt Nam và Philippines đang bàn bạc kế hoạch tuần tra chung trên biển, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết đến nay chưa có thông tin về việc này. Ông Bình cho hay hiện Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đang có chuyến thăm Philippines. Thanh niên mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa ra tù. Một thanh niên từng bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng mới mãn hạn tù và tuyên bố rằng ông bị kết án oan vì mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa để đi tuần hành vì cây xanh. Ông Nguyễn Viết Dũng còn được biết tới với biệt danh Dũng Phi Hổ ra khỏi trại giam ngày hôm qua sau khi mãn hạn tù một năm. Trả lời phỏng vấn VOA tiếng Việt, ông Dũng cho biết rằng việc thoát khỏi nhà tù nhỏ để ra nhà tù lớn thì cảm giác không có gì khác nhau. Ông nói thêm.
Xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng như phiên phúc thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dành cho những hai bản án tù oan, đó là những bản án bất công. họ đã xử mình vì mình mặc bộ quần áo quân phục mặc lực nhà cộng hòa như mình đã thiết kế những cái áo phông cho những tập thể đã mặc để đi tuần hành quân hòa bảo vệ chiến tranh hôm đó. Ở trong kết luận của cơ quan điều tra cũng như cáo trạng họ thấy rất sâu vào chi tiết là Dũng mặc bộ đồ quân lực của Nam Cộng Hòa.
Chính quyền Việt Nam chưa lên tiếng sau những cáo buộc bị kết án oan của người tù mới mãn hạn này. Ông Dũng bị bắt hồi tháng 4 năm ngoái sau khi mặc bộ quân phục Việt Nam Cộng Hòa để đi tuần hành chống kế hoạch cắt chặt cây xanh ở thủ đô. Trong phiên tòa sơ thẩm sau đó, thanh niên 30 tuổi từ Nghệ An bị kết án 15 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Tháng trước, tòa phúc thẩm giảm 3 tháng cho ông Dũng. Về dự định sắp tới, ông Dũng nói với VOA tiếng Việt.
Mình dự định là em viết một cuốn dạng như hồi ký đại trung cộng sản. Thứ nhất là mình nói về quá trình của mình trong vòng một năm qua. Thứ hai là cũng để cho các bạn hay là những bạn có quan tâm đến nhà tù cộng sản sẽ biết được rằng là đại trung cộng sản vào năm 2015-2016 là sẽ như thế nào. Về chuyện duy trì hội nhóm hay đảng phái thì người còn hội còn, người mất hội mất.
Hồi đầu năm ngoái, ông Dũng thành lập Đảng Cộng Hòa và Hội Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 2006, thanh niên này bị Trường Đại học Bách Khoa đuổi học với lý do gọi là lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để tuyên truyền đả kích bôi xấu chế độ. Nhà hàng Bắc Hàn ở Việt Nam bác bỏ cáo buộc làm gián điệp. Quản lý của một nhà hàng Triều Tiên ở Việt Nam phản bác cáo buộc nằm trong mạng lưới thu thập thông tin tình báo để tuồn về Bình Nhưỡng như tố cáo của Hàn Quốc. Các nhà hàng của chính quyền Kim Jong-un mở ở nhiều nước trong đó có Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi một nhóm 13 người Bắc Hàn gồm một quản lý và 12 nhân viên nhà hàng đã bỏ chạy từ Trung Quốc sang Hàn Quốc qua ngã Thái Lan và Malaysia. Theo báo chí Hàn Quốc, những người bỏ chạy này nói với các quan chức Hàn Quốc rằng họ bắt đầu cảm thấy mất lòng tin vào chế độ trong nước sau khi xem phim cũng như tìm hiểu về Hàn Quốc khi làm việc ở nước ngoài. Cơ quan tình báo Hàn Quốc được báo chí nước này dẫn lời cho biết Bắc Hàn hiện quản lý khoảng 130 nhà hàng ở 12 nước khác nhau, trong đó có Việt Nam và nhiều nhất là tại Trung Quốc. Bắc Triều Tiên dùng nhân viên của họ tại các nhà hàng, các nước để thu thập thông tin của người nước ngoài, hầu hết là người Hàn Quốc. Một cựu nhân viên của một trong các nhà hàng đó cho đài VOA biết rằng những nhân viên phục vụ tại các nhà hàng của Bắc Hàn trên thế giới thường lén lút thu thập thông tin của khách hàng rồi gửi những thông tin đó về nước. Báo chí Hàn Quốc đưa tin có 4 nhà hàng Triều Tiên ở Việt Nam, nhưng theo Bộ Ngoại giao, hiện chỉ có 2 là Bình Nhưỡng Quán và Hiếu Nghị Quán ở thủ đô của Hà Nội. Trao đổi với VOA tiếng Việt, ông Trung, một người quản lý nhà hàng Bình Nhưỡng ở Hà Nội, bác bỏ cáo buộc này, ông nói thêm.
Không, họ là chỉ kinh doanh đơn thuần thôi, họ là giới thiệu văn hóa và giới thiệu ẩm thực thôi anh ạ.
Ông Trung cho biết thêm rằng nhà hàng của Bắc Hàn mở cửa được gần 10 năm nay và toàn bộ là của Triều Tiên. Theo người quản lý này, ngoài việc tới ăn uống, các khách hàng còn có cơ hội thưởng thức ca nhạc rồi giao lưu với các nữ tiếp viên. Ông cho hay 50-60% khách hàng của nhà hàng là người Việt Nam. Cùng với hàng chục nghìn công nhân xuất khẩu lao động, các nhà hàng Bắc Hàn do chính quyền Bình Nhưỡng quản lý ở nước ngoài là một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn của chính quyền Kim Jong-un, khoảng 40 triệu đô la một năm. Nhưng cỗ máy kiếm tiền này đang gặp khó khăn, nhất là sau khi chính phủ Hàn Quốc kêu gọi người dân nước này ở hải ngoại tẩy chay, cũng như sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng vì các vụ phóng rocket tầm xa và thử hạt nhân mới đây. Hồi tháng 2 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các vấn đề với Bình Nhưỡng, đã kêu gọi các công dân nước mình trên thế giới không tới ăn tại các nhà hàng của Bắc Hàn. Lời khuyến cáo này đã được gửi tới các cơ quan ngoại giao đại diện cho Seoul ở các nước sau khi Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh rằng cần phải sử dụng tất cả các biện pháp có thể để trừng phạt Bắc Hàn sau những hành động khiêu khích của nước này. Về tác động của lời kêu gọi này đối với nhà hàng Bình Nhưỡng, ông Trung cho biết thêm.
Có bị giảm bớt cái lượng khách của Hàn Quốc một phần nào. Hàn Quốc người ta cũng có những cái mâu thuẫn về chính trị ấy, cũng có nhiều cái nó không được bằng lòng ấy, thì là người ta cũng ít đến hơn. Tức là từ năm ngoái thì rất là đông, nhưng mà năm nay thì họ cũng đến ít một chút ạ.
Theo trang web của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, tính tới tháng trước có hơn 29 người Bắc Hàn bỏ chạy sang miền Nam. Năm ngoái, một tờ báo của Hàn Quốc đưa tin rằng một nhà ngoại giao Bắc Hàn ở Việt Nam đã biến mất không dấu vết và người ta nghi là ông đang tìm cách bỏ chạy sang tị nạn tại Nam Hàn hoặc một nước thứ ba khác. Cho tới nay vẫn chưa rõ số phận của người đàn ông tầm 30 tuổi bị Bình Nhưỡng truy lùng gắt gao này. Đây không phải là lần đầu tiên người Bắc Hàn tìm cách chạy sang Hàn Quốc qua ngã Việt Nam. Cuối năm ngoái, tin tức từ Hàn Quốc cho hay chính người Bắc Hàn, trong đó có một sĩ quan quân đội, đối mặt với nhiều khả năng bị trục xuất về nước sau khi công an Việt Nam bàn giao họ cho chính quyền Trung Quốc.
Báo cáo Nhân quyền 2015 nói chính phủ Việt Nam hạn chế nghiêm trọng các quyền chính trị. Ngày 13 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã đệ trình báo cáo Nhân quyền 2015 lên Quốc hội. Theo quy định của Quốc hội Mỹ, bản báo cáo này giúp cung cấp thông tin cho việc hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ cũng như giúp Quốc hội quyết định phân bổ viện trợ nước ngoài và trợ giúp trong lĩnh vực an ninh. Năm nay là năm thứ 40 báo cáo này được lập, ghi lại tình trạng nhân quyền ở 199 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Báo cáo năm nay chỉ rõ những vấn đề nhân quyền nổi bật nhất ở Việt Nam là chính phủ hạn chế nghiêm trọng các quyền chính trị của công dân, nhất là quyền thay đổi chính phủ thông qua bầu cử tự do công bằng, giới hạn các quyền tự do kể cả tự do lập hội, hội họp và biểu đạt, và không bảo vệ đúng mức các quyền về trình tự pháp lý, trong đó có quyền được bảo vệ khỏi sự giam giữ tùy tiện. Theo báo cáo, chính phủ Việt Nam hạn chế tự do ngôn luận và đàn áp sự bất đồng chính kiến, kiểm soát và kiểm duyệt báo chí, hạn chế tự do Internet và tự do tôn giáo, thường theo dõi chặt chẽ các nhà hoạt động. Các vi phạm nhân quyền khác ở Việt Nam được báo cáo nêu lên còn có việc bắt bớ và giam giữ người dân vì họ hoạt động chính trị, cảnh sát ngược đãi nghi can bị bắt hoặc bị tạm giam và từ chối quyền được xét xử công bằng nhanh chóng. Về lĩnh vực lao động, báo cáo cho biết chính phủ Việt Nam duy trì các hạn chế đối với quyền của công nhân được lập và tham gia công đoàn độc lập. Hiện chưa có phản ứng chính thức của nhà chức trách Việt Nam về bản báo cáo do sự chênh lệch múi giờ giữa hai nước. Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không đưa ra phản ứng về báo cáo nhân quyền 2014 của Bộ Ngoại giao Mỹ. Cũng trong ngày 13 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Thứ trưởng Ngoại giao Thường trực Antony Blinken sẽ thăm Hà Nội trong nửa cuối tháng 4, trong khuôn khổ chuyến công du tới châu Á bao gồm cả các chặng dừng chân ở Tokyo, Seoul và Jakarta. Dự kiến, từ ngày 20 đến 21 tháng 4 tại Hà Nội, ông Blinken sẽ gặp các doanh nghiệp, giới xã hội dân sự, sinh viên và các quan chức chính phủ cao cấp. Có phần chắc nhân quyền sẽ là một trong số các chủ đề được thảo luận. Thông báo của Bộ Ngoại giao cho hay ông Blinken cũng sẽ đọc diễn văn về chính sách của Mỹ đối với Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước sinh viên và đội ngũ giáo viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quay sang phần thời sự quốc tế, một luật sư nhân quyền Trung Quốc được nhiều người biết tiếng nói ông bị tước chứng chỉ hành nghề luật sư vì bị kết tội hồi năm ngoái về một loạt các bài viết đăng tải trên mạng Internet chỉ trích chính phủ Bắc Kinh. Luật sư Phó Chí Cường vào cuối năm ngoái bị tuyên án 3 năm tù treo khi bị một tòa án ở Bắc Kinh phán quyết là luật sư này phạm tội khích động hận thù sắc tộc và kiếm chuyện gây gỗ, gây rối. Các bài viết của ông chỉ trích chính sách của Bắc Kinh đối với Tây Tạng và đối với khu vực hẻo lánh tự trị Tân Cương ở phía Tây Bắc, nơi mà đa số người Uyghur theo đạo Hồi nói tiếng Turk lâu nay tố cáo là họ bị chính quyền Trung Quốc đàn áp văn hóa, tôn giáo. Vị luật sư 50 tuổi từng là luật sư bên vực pháp lý cho một số nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, trong đó có các nạn nhân của hệ thống lao cải và nghệ sĩ trực ngôn Ngải Vị Vị. Ông bị bắt vào tháng 5 năm 2014 sau khi tham dự một hội thảo bàn về ngày kỷ niệm 25 năm sự kiện lực lượng an ninh Trung Quốc thảm sát hàng trăm người biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Vụ bắt giữ và xét xử ông Phó là một phần trong chiến dịch đàn áp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắm vào những người chỉ trích chính phủ và những nhà hoạt động dân quyền kể từ khi ông Tập lên nắm quyền vào năm 2013. Giới chức y tế công cộng Hoa Kỳ vừa kết luận thai phụ nhiễm virus Zika trong thời kỳ thai nghén gây ra dị tật bẩm sinh nơi thai nhi, được gọi là dị tật đầu nhỏ. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, tiến sĩ Tom Frieden, ngày hôm qua tuyên bố rằng không còn nghi ngờ gì nữa Zika gây nên dị tật đầu nhỏ, một khiếm khuyết khiến cho đầu bị teo nhỏ và óc não kém phát triển. Trong tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới công bố Zika là một tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu sau khi căn bệnh do muỗi lây truyền này được phát hiện ở Brazil, dẫn tới hàng ngàn trường hợp đầu nhỏ. Giới chuyên môn khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai nên tránh lui tới ít nhất 42 quốc gia và vùng lãnh thổ có virus Zika đang lây lan. Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, chuyên gia về dịch bệnh truyền nhiễm Satyendra Senajaki thuộc Đại học Quốc gia Australia cho biết là các nỗ lực đang được thực hiện để chế tạo thuốc chủng ngừa virus Zika, nhưng sẽ phải mất nhiều năm trời và phải trải qua nhiều cuộc thử nghiệm. Vẫn theo chuyên gia này, thì đối với người lớn, Zika có triệu chứng chỉ giống như cúm và sẽ biến mất trong vài ngày.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một thẩm phán Mỹ ngày hôm nay sẽ quyết định xem có nên giam giữ đề phòng đối với hai nghi can thực hiện những vụ tấn công ở Brussels là Mohamed Abrini và Osama Graham hay không. Hai đương sự bị cho là có quan hệ với nhánh khủng bố ở Brussels, nhóm bị nghi là đứng sau vụ tấn công ngày 13 tháng 11 tại Paris khiến 130 người chết và vụ khủng bố hôm 22 tháng 3 ở Brussels làm 32 người thiệt mạng. Abrini bị tố cáo là người đàn ông đội mũ đi bên cạnh hai kẻ đánh bom phi trường Brussels trong đoạn video do camera an ninh ghi được ngay trước khi xảy ra các cuộc tấn công tự sát. Hôm qua, các công tố viên Mỹ loan báo là đã phóng thích ba người bị bắt trong tuần trong cuộc điều tra về các vụ tấn công ở Paris. Văn phòng công tố viên Liên bang Mỹ ngày hôm qua cho biết không ai trong nhóm này bị buộc tội. Ba người vừa kể bị câu lưu hôm thứ Ba trong cuộc truy lùng của cảnh sát tại quận Eure ở Brussels. Cũng trong ngày thứ Ba, hai người đàn ông khác tên là Smail F. và Ibrahim F. bị buộc tội có hoạt động khủng bố và giết người liên quan tới các vụ đánh bom ở Brussels hồi tháng trước, theo thông báo của các công tố viên Liên bang Mỹ. Truyền thông địa phương nói hai người này là anh em. Nhà chức trách Mỹ đang bị chỉ trích kịch liệt vì những lỗ hổng an ninh và tình báo liên quan tới các vụ tấn công khủng bố ở Brussels và Paris, kể cả việc phải mất tới 4 tháng mới bắt được nghi can hàng đầu trong vụ khủng bố tại Paris tên là Salah Abdeslam. Cảnh sát Mỹ có khi cùng với cảnh sát Pháp đã thực hiện một loạt các vụ bắt giữ trước và sau khi xảy ra các cuộc tấn công ở Brussels. Nghi can Abdeslam bị tóm gần ngôi nhà mà đương sự từng sinh sống thời thơ ấu tại Molenbeek vài ngày trước khi xảy ra các vụ đánh bom tại sân bay và tại ga điện ngầm ở Brussels. Nghi can này hiện đang bị giam tại một nhà tù được canh gác cao độ ở thị trấn Brusk.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.